Bây giờ hôm nay tôi sẽ giảng về chữ hành. Kỳ trước tôi đã nói về vô minh, hôm nay tôi sẽ nói về hành và thức, sẽ cố gắng. Tại vì nếu mà không kịp á, thì mình phải kéo theo vài ba buổi nữa thì không, ban tổ chức không có kịp thời lo lắng. Cho nên hôm nay sẽ nói về chữ hành. À, xin bắt đầu cái slide mới anh Hòa Trường. Hành là gì? Hành là gì? Trong kinh Đức Phật dạy như thế này. Ở trên đây là cái biểu đồ để tôi sẽ tuần tự theo đó mà giảng. Thì ai ngồi xa thì thấy, hoặc là muốn chép thì chép. Nhưng mà cái đó không quan trọng đâu. Dòm mặt tôi chứ đừng dòm nó. Dòm cái đó chập mà thầy nói gì là không có nghe gì trên lo. Đọc được mấy cái chữ là chép về tới nhà đọc không hiểu gì thế. Xin nghe rõ. Này các tỳ kheo, thế nào là hành? Đấy là sáu chỗ của tư: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các tỳ kheo, đó là hành. Thì mình đọc rất là khó hiểu. Nhưng hôm bây giờ tôi sẽ đi tình sẽ giảng trước hết là về cái nghĩa đen của chữ hành trong 12 nhân duyên. Xin nhớ rõ là tôi đang nói về chữ hành trong 12 nhân duyên, chứ không phải chữ hành khác ngoài 12 nhân duyên. Trước hết trong 12 nhân duyên, hành là gì? Chữ tư, sắc tư. Tư ở đây á, tiếng Phạn nó gọi là Chetana, có nghĩa là gì? Là một động lực tâm lý. Cái động lực tâm lý này nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong tâm hồn của mình. Ở đây tôi có thể dùng một cái từ tiếng Hán Việt á, đó là một cái tiềm lực. Tiềm lực. Tiềm lực tức là một cái sức mạnh mà nó tiềm ẩn, che giấu trong tâm hồn của mình. Ở đây mình nên nhớ rằng đại chúng nhớ là chữ hành ở đây lúc đó mình chưa có thức nha. Lúc đó mình chưa có mắt tai mũi lưỡi nha. Mới dừng ở chữ hành là gì? Là một cái động lực tâm lý. Tôi ví dụ. Khi mình đẩy cái xe. Thì mình đẩy cái xe ba gác đó. Mình dùng cái gì mình đẩy? Một cái sức lực. Một cái sức lực đó ở đâu? Nó ở đâu? Không phải. Sức lực đó ở đâu? À, trong con người mình nó biểu hiện ra cái sức mạnh đó thì đúng. Nhưng mà cái nguồn lực, cái tiềm lực sức mạnh đó từ đâu? Từ ý chí của mình. Cho nên khi ở Việt Nam mà người ta khiêng nhà, người ta muốn xoay cột nhà. Ở đây có ai làm là nghề kiến trúc xây dựng không? Muốn xoay cái hướng nhà hay muốn bưng một cái cột nặng, mười mấy người là phải để tay vô. Rồi một, hai, ba cái, dỡ lên cái. Một, hai, ba, hú một cái rồi dỡ lên. Chứ còn nếu mà không la như vậy, không dồn hết tâm lực với nhau, thì không bao giờ nhắc cái cây lên được. Thì tiềm lực ở đây là như vậy. Cho nên hành trước hết nó là một tiềm lực. Hay nói khác hơn, nó là một cái động lực tâm lý chìm sâu trong tâm hồn của con người. Bây giờ các anh chị muốn đẩy cái xe, ai đó bắt mình đẩy cái xe nhưng mà thực sự trong lòng mình không muốn đẩy, thì làm sao mình đẩy nó được? Cho nên mọi thứ trên trần thế này đều phải bắt đầu từ chữ chữ muốn hay là ý chí mong muốn. Mình có thể dịch là mental formation hay là volitional action, một cái hành động, hay là intentional action, một cái hành động có một cái ý chí trong đó, có một cái chủ ý trong đó. Thì tiềm lực là vậy. Xin đại chúng nhớ cho rõ. Thế giới này Đức Phật chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại vật lý. Loại thứ hai là loại tâm lý. Loại vật lý thì Đức Phật chia làm sáu cái. Đó là gì? Là sắc. Sắc là tất cả hình thể, màu sắc, vân vân. Những cái thứ bàn, cửa, xe, cổ, nhà, cửa, đó, tất cả đều là sắc. Thứ hai là thanh. Thứ ba là hương. Hương là cái mùi, hương, mùi khí. Vị là cái vị. Xúc là sự giao thoa hay là tác động. Và pháp là tất cả thế giới sự vật hiện thực này. Thì những cái có trên cuộc đời này đều không nằm ngoài sáu cái đó. Tức là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì đó là thế giới hiện tượng. Thế giới hiện tượng tiếng Anh gọi là phenomena. Thế giới hiện tượng. Nhưng ngược lại, có một cái thế giới nữa, đó là thế giới tâm lý. Mà thế giới tâm lý thì bắt đầu từ đâu? Từ chỗ cái mình gọi là cái hành. Cho nên xin nhắc lại, sắc thinh hương vị xúc pháp là những gì làm nên thế giới hiện tượng, trong khi đó hành thì xuất hiện như là các năng lực tâm lý của thế giới hiện tượng. Thế giới mà con người thực sự thấy do các hành tạo nên, đó là kết quả của cái gì? Của ý chí hay là mong muốn. Bây giờ tôi xin đưa một ví dụ. Cái Little Sài Gòn này là thủ đô của người Việt ở Cali đây. Ở đâu mà có? Ở đâu mà có? Tất cả đều từ nơi cái ý niệm của con người hết. Rồi những cái nhà cao cửa rộng, xe Toyota đời 2000 hả, cho tới cái gì? Cho đến 2007, tất cả những cái thứ đó, nhà cửa, xe cộ, con cháu, đất đai, vườn tược, tất cả mọi thứ đều là sản phẩm của cái gì? Bắt đầu từ ý niệm nhỏ nhoi. Những cái gì? Những cái ý chí mong muốn tạo tác. Cho nên chữ hành ở đây có nghĩa là gì? Là volitional action, tức là một cái hành động của ý chí, của ước vọng, của mong muốn, của khát khao. Còn bản chất của thế giới, nếu như không có cái tâm thức của con người, thì thế giới này đâu có ra gì đâu. Tôi xin hỏi đại chúng, nếu như mình sinh ra đời là một con người, mà mình chỉ có con người không thôi, mà mình không có ý thức, thế thì đâu có còn gọi là con người nữa. Mà cái mình gọi là ý thức đó đều bắt nguồn từ gì? Từ ý niệm nhỏ nhoi, hay là cái khát vọng, gọi là cái khát vọng, mong muốn mà. Sở dĩ và tất cả chúng ta ngồi ở đây, lên đây đều mang trong con người của mình một chữ, đó là chữ gì? Chữ gì? Chữ Việt á. Mong muốn mà, chữ muốn mà. Sở dĩ tất cả mọi người có mặt ở đây cũng chỉ vì một chữ gì? Chữ muốn mà thôi. Có người nói thì hôm nay, người cũ thì nói là kỳ trước mình học được vô minh rồi, hôm nay mình tới mình học thức, để mình học thêm, hành và thức, thật gọi là đến muốn để mà nghe và học thêm. Còn có những vị mà mới đến thì lại nói, nghe người ta đồn hôm nay ông giảng nghe cũng được, cho nên tới nghe thử làm sao. Thì cũng là một cái muốn. Cho nên tất cả sự hiện hữu từ nơi cái hội trường này cho đến tất cả trên cõi ta bà này, sự hiện hữu của con người đều bắt nguồn từ ý muốn mà ra. Ý muốn ấy, gọi là ý chí khát vọng sống. Chứ còn nếu mà không có ý muốn, không có ý chí, thì coi như là mọi chuyện đâu có gì để mà nói. Ở khi mà đi Đám Ma, các thầy trước khi mà duy quan, các thầy có sướng một câu như thế này. Giác tánh viên minh trừng lai trạm, bổn vô nhân ngã duy hiện tướng, hà hữu sinh tử nhi gia danh. Nó cầm cái cây phất trần phất trên cái hòm. Nhưng câu này: nhân tôi sợ nhất niệm, sai thù tùng mộng tượng, hữu tư sinh diệt. Nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng, hữu tư sanh diệt. Nhân tối sơ là cái thở mà ban đầu tiên ấy. Nhất niệm sai thù khởi lên một ý niệm phân biệt đa thù. Rồi từ cái ý niệm phân biệt đó, nó tạo thành gì? Tùng mộng tưởng, nó trôi lăn theo cái mộng tưởng. Hữu tư sanh diệt, mà có sống, có sanh, già, bệnh, chết, vân vân. Xin đại chúng nhớ cho kỹ. Nhân tối sơ, nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng, hữu tư sanh diệt. Tất cả đều từ cái ý niệm mà ra. Kỳ trước tôi nói về vô minh, cái gì? Cái nhất niệm, niệm khởi là vậy. Hay là tôi có đưa một cái ví dụ của hoa hồng. Là Shakespeare nói, tức là hoa hồng cho dù bạn gọi nó là tên gì, là tùy theo cái phân biệt của mỗi ý niệm, mỗi quốc gia, mỗi con người, nhưng mà hương thơm của nó cũng là vậy thôi. Kể từ khi con người khởi niệm phân biệt rồi, thì con người mới làm thế này, làm thế nọ, đặt tên này, đặt tên kia, vân vân. Ở đây tôi xin ví dụ đơn giản với là cái cành hoa hồng. Ví dụ như hoa hồng á, thì người ta, các anh chị biết là người ta gọi là tình yêu bất bất diệt. Ví dụ như là ai trong đó mà đem tặng tặng cho bác mặt nghiêm một cánh hoa hồng thì đó là gì? Đó là tình yêu bất diệt. Rồi á, hoa hồng mà hoa hồng baby thì người ta đặt cho nó một cái tên gọi là tình yêu ban ban đầu, ban sơ. Còn hoa hồng bạch á, tức là hoa hồng cũng tên hồng nhưng mà màu trắng á, thì đặt cái tên là người yêu ngây thơ duyên dáng và dịu dịu dàng. Rồi hoa hồng mà trắng xóa không thì đi đám ma nó thì đặt là có cái ý niệm là tiễn anh ra đi. Đó. Rồi hoa hồng vàng thì là tình yêu kiêu sa, mong muốn cắt đứt quan hệ. Rồi hoa hồng đỏ là tình yêu nồng nàn tha thiết. Rồi hoa lý là tình yêu cao thượng trong sạch. Hoa lài là tình bạn ngát hương. Hoa lây dương là cuộc họp vui vẻ và lời hẹn hò cho ngày mai. Hoa lưu ly là anh muốn em hoàn toàn là của em. Rồi hoa vàng thọ thì đi hoa vàng thọ đi cúng chùa. Thì những cái ý niệm đó là tất cả gì? Là do con người mình tự đặt ra đấy thôi. Xin đại chúng nên nhớ, cái hoa hồng mình gọi nó màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu tím, cái của nó sinh ra là như thế. Bản chất nó là như thế. Rồi bây giờ mình nhân tối sơ nhất niệm sai thù. À, tôi nói cái hoa hồng này, cái hoa hồng này á là tượng trưng cho tình yêu, rồi cái hoa này tượng trưng cho cái này, hoa kia tượng trưng cho cái kia. Tất cả những cái sản phẩm của thế gian này, trên thế gian này đều bắt nguồn từ cái ý chí tư duy khởi niệm phân biệt của con người. Tham sân si cũng từ đó mà ra. Cho nên nếu như mà hai cái mà gọi là cái sáu căn sáu trần mà nó không nhập lại với nhau thì cái chuyện đó mình không có khởi niệm phân biệt lên thì thế giới thực tại nó không có gì để mà nói. Sở dĩ chúng ta đặt vấn đề ở đây là mình nói về cái ý niệm, mà cái ý niệm mà tôi nói vừa rồi đó đều bắt nguồn từ chữ chữ hành mà ra hết. Cho nên xin đại chúng lưu ý một điều, đối với 12 nhân duyên, hành ở đây chính là cái gì? Hành chính là nghiệp lực của con người, là nguyên nhân của khổ đau ở đời và là nguyên nhân của sự tái tái sinh. Xin đại chúng nhớ rõ, cái hành mà hành trong 12 nhân duyên, lát nữa tôi sẽ trình bày một cái hành khác nữa, đó là gì? Chính là nghiệp lực của con người, là sự khổ đau ở đời và là nguyên nhân của sự tái sinh. Là nguyên nhân của sự tái sinh. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây đều tái sinh từ đâu? Từ cái kiếp trước của mình. Nhưng bởi vì mình bị vô minh che lấp, mình không biết kiếp trước là cái gì. Đó. Mà nói thiệt bây giờ có biết cũng chừng đó thôi. Vấn đề là ngày hôm nay và ngày mai. Còn quá khứ đã qua rồi. Bây giờ cho dù mình kiếp kiếp trước, ví dụ như anh nào đó, chị nào đó là cô năm cô bảy ở trên núi Châu Đốc xuống, hay là kiếp trước ở trên cõi trời xuống, cho dù mình có biết kiếp trước của mình nhưng mà tương lai của mình là xác định ở cái hành hành động của mình ngày hôm nay. Cho nên tôi xin nhắc lại, hành trong 12 nhân duyên ở đây và chữ hành cụ thể ở đây chính là cái nghiệp, hành chính là nghiệp. Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, cái chúng ta tư niệm tư lường có thầm ý, cái ấy trở thành đối tượng cho thức tồn tại. Khi nào đối tượng có mặt thì thức tồn tại, do đó thức ấy tồn tại và phát triển trở thành danh sắc. Xin đọc lại, xin đại chúng nghe rõ: này các tỳ kheo, cái chúng ta tư niệm tư lường có thầm ý thì cái ấy trở thành đối tượng cho thức tồn tại. Ngược lại, ngay cả khi chúng ta không có tư niệm, không có tư lường, nhưng mà có thầm ý đến hiện hữu hay là sự vật nào đó, thì sự vật ấy lập tức trở thành đối tượng cho thức phát sinh. Ở đây nó khó hiểu một chút chỗ này. Bất kỳ cái nào mà chúng ta có tư lượng là suy, suy gẫm, có tư niệm là suy nghĩ, có thầm ý tức là suy nghĩ một cách thầm lặng bên trong con người. Bất kỳ cái nào mà mình có những ý nghĩ như vậy, thì cái đó là cái nền tảng để cho phát sinh thức, và để cho cái thức là cái yếu tố thứ ba, tức là vô minh hành và thức, thức tồn tại. Thức thì khó hơn nữa, nhưng bây giờ tôi xin nhắc lại. Đức Phật dạy nào, cái nào mình có gọi là thầm suy nghĩ, thầm tư lượng, thầm để ý đến, thì cái đó trở thành đối tượng của thức. Tôi xin ví dụ như thế này nha. Thế giới này thì nó muôn màu muôn vẻ. Bây giờ tôi xin lấy ví dụ là cái bàn này. Trên cái bàn này có cái chuông, sách vở, cái kiến, nước, bình hoa, vân vân. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện với đại chúng, thì những thứ này nó có biến mất đi không? Nó vẫn còn nguyên ở đây, đúng không? Nhưng mà nó không phải là đối tượng trong nhận thức của tôi. Bây giờ tôi cầm cái chuông đây, tôi đánh lên một tiếng, tôi có thầm ý về tiếng chuông, có tư lượng về tiếng chuông, có suy nghĩ về tiếng chuông, thì lúc bấy giờ hình ảnh và cái tiếng của tiếng chuông á trở thành một cái gọi là một cái thức, một sự nhận biết thực thụ trong con người của tôi. Thì lúc bấy giờ gọi là có suy nghĩ, có thầm ý và có tư lượng đến một sự vật nào đó, thì sự vật đó mới trở thành cái ý thức của mình. Giờ sau thì chúng ta sẽ học về cái thức thì nó rắc rối lắm. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói về cái hành thôi. Thì cái nào mà có tư lượng, có thầm ý và có suy nghĩ đến, tư niệm đến, thì cái đó sẽ trở thành đối tượng để cho cái gì? Cho thức tồn tại. Thức là cái thứ ba, tức là ý thức hay là sự hiểu biết. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này của ngài trưởng lão gọi là Mahatissa. Thì trong lúc ngài đang đi thiền hành và ngài quán về bất tịnh tức là quán về sự nhơ uế của chiếc thân con người, thì lúc đó có một người thiếu phụ, bà ta gây gổ với ông chồng cho nên muốn bỏ nhà ra đi. Thì sau khi mà bỏ nhà ra đi, trước khi ra đi thì cô ta gọi là trang điểm rất là đẹp, giống như là một nàng tiên nữ vậy đó. Cô ta mới nói đợt này đi là đi luôn, cho nên cô ta cũng có thương tiếc cái chồng hết, cho nên vừa bỏ nhà ra đi nhưng mà trang điểm rất là, biết là mình chuẩn bị trở thành homeless rồi đó, nhưng mà vẫn trang điểm cho ngon lành và cứ cười hả hả ra đi thôi, đi giống như là tôi không có cần ông lạng ngoại, tôi bỏ tôi đi về nhà khác vậy đó. Thì trong lúc đi vậy đó, cô ta vừa đi vừa cười, cho nên ngài Mahatissa mới nghe giọng cười ai mà lạ quá. Thì ngài dòm lên. Ngài dòm lên thì ngài thấy cái hàm răng của cô đó không ạ? Thì ngài vừa thấy cái hàm răng của cái cô đó, người thiếu phụ đó, lập tức ngài đắc ngộ, chứng quả A-la-hán. Một người thiếu phụ đi qua cười hả hả, rồi ngài Mahatissa dòm, nghe tiếng cười dòm lên, thì thấy cái hàm răng đang cười, hàm răng trắng xóa. Thì lúc đó, ngài đắc được quả vị A-la-hán. Câu chuyện nghe cũng tức cười. Nhưng mà rồi sau đó, người chồng đi tìm cô nàng. Người chồng đi tìm cô nàng, thấy vợ mình bỏ đi cho nên chạy tìm. Chạy ra thì không gặp, mà gặp không gặp người vợ của ông ta, mà lại gặp ngài Mahatissa. Thế thì ông ta mới hỏi vị A-la-hán đó, ngài có thấy vợ của tôi đi qua đây không? Thì vị A-la-hán trả lời này, ta không biết rõ người đó nam hay là nữ, bởi vì lúc đó ta không chú ý. Nhưng ta thấy trên đường này có một cái hàm răng đi qua. Là bởi vì sao ngài không có nhìn cái người đó là đàn ông hay là đàn bà? Mà ngài cũng nhìn cái người đó là già hay trẻ, mà ngài đang quán bất tịnh và cái người đó cười, ngài chỉ khởi ý và nhìn thẳng vào tiếng cười thì thấy là một hàm răng. Cho nên ngài thấy một cái hàm răng. Cho nên xin đại chúng nhớ đi câu chuyện đó, mình nhớ cái chỗ này. Cái nào mà mình có tư niệm, có thầm ý, thì cái đó trở thành đối tượng của thức. Còn nếu mình không có tư niệm, không có thầm ý, không có suy nghĩ về nó, như tôi nói nãy giờ cái bàn cái ghế này, trước mặt đủ thứ này, nhưng mà nó không phải là đối tượng của ý thức. Và do đó cái thức nó cũng không tồn. Thức là gì? Thức là sự hiểu biết. Nhưng mà thức là một cái gì đó rắc rối lắm, chập nữa mình sẽ học sau. Cho nên cái hành là cái gì đó nó chôn giấu trong con người của mình. Và hiện nay mình đang ngồi ở đây, mình đang bị cái gì? Yếu tố hành nó cũng đang ngủ ngầm bên trong con người của mình. Bây giờ ngồi ở đây thì ai muốn muốn cái gì là biết hết. Ai muốn cái gì là biết hết. Nó đang ngủ ngầm trong con người của mình.